Chiến thần ở Dề, chương 1232, tiếp tục chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trong võ quán Yến Đô vừa xảy ra chuyện gì vậy nhỉ? Sao tôi lại cảm nhận được hai luồng hơi thở võ thuật vượt trên thần cảnh đỉnh phong? Một người là Dương Thanh. Vậy cao thủ siêu phàm cảnh còn lại là ai? Bên ngoài võ quán, đám cao thủ thần cảnh kia đều biến sắc. Lúc này bọn họ đã tránh xa võ quán chừng 100 mét. Nhưng ở khoảng cách xa như vậy lại vẫn cảm nhận được hai luồng hơi thở khủng bố kia vừa va chạm nhau. Mã Siêu vừa rời khỏi võ quán Yến Đô cũng trợn to mắt. Vẻ không thể tin nổi. Người còn lại, chẳng lẽ chính là ông Chiến? Vừa rồi Vương Chiến đuổi anh ta ra nhưng bản thân lại ở lại. Ban đầu anh ta còn không biết Vương Chiến muốn ở lại để làm gì. Nhưng hiện tại hình như anh ta đã hiểu ra. Có điều, Vương Chiến chẳng phải chỉ mới tới cảnh giới thần cảnh trung kỳ sao? Dù có biện pháp tăng mạnh cảnh giới võ thuật trong thời gian ngắn thì cũng không thể nào tăng điên cuồng đến nỗi chỉ mấy tích tắc đã vọt lên siêu phàm cảnh chứ. Thượng Quan Nhu là người cuối cùng rời khỏi võ quán. Dĩ nhiên cô ta cũng biết rõ. Trong võ quán lúc này chỉ có Dương Thanh và Vương Chiến. Lúc này, có hai luồng uy lực vượt xa thần cảnh đỉnh phong từ võ quán truyền ra. Vậy chỉ có thể chứng minh, Vương Chiến cũng đã bước vào siêu phàm cảnh. Sao? Sao có thể như vậy được? Thượng Quan Nhu kinh hãi thốt lên. Một cao thủ thần cảnh trung kỳ làm sao có thể dùng bí pháp để đẩy cảnh giới võ thuật vượt qua khỏi thần cảnh đỉnh phong? Dù là người có thiên phú võ thuật cao nhất hoàng tộc họ Thượng Quan như cô ta cũng chưa từng nghe nói đến chuyện như vậy. Nhưng sự thật chính là thế đó. Trong võ quán chỉ có Dương Thanh và Vương Chiến. Như vậy, hai luồng hơi thở vượt trên thần cảnh đỉnh phong này chỉ có thể thuộc về bọn họ. Ông Chiến, ông làm thế nào vậy? Mã Siêu cắn răng lẩm bẩm. Anh ta hoàn toàn không hiểu Vương Chiến đã gặp phải chuyện gì. Nhưng anh ta biết, đột phá từ thần cảnh trung kỳ lên tận siêu phàm cảnh chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Hậu quả chắc chắn cực kỳ nghiêm trọng. Nghĩ đến lúc Vương Chiến buộc mình rời khỏi đó, bản thân lão ta lại không ra ngoài. Mã Siêu mới nhận ra, khi Vương Chiến muốn đuổi mình ra, lão ta đã nghĩ tới biện pháp giúp đỡ Dương Thanh. Luồng hơi thở điên cuồng trong cơ thể Dương Thanh cần được phát tiết ra ngoài. Nhưng với cảnh giới võ thuật của anh, khắp thế giới này căn bản không có mấy người có thể đối địch. Trừ khi lại xuất hiện một cao thủ siêu phàm cảnh nữa. Bằng không, cuối cùng cơ thể Dương Thanh sẽ nổ tung vì luồng hơi thở điên cuồng kia không thể trút ra ngoài được. Ý anh là, người còn lại chính là tiền bối Vương Chiến. Thượng Quan Nhu kinh ngạc hỏi. Mắt Mã Siêu đã đỏ bừng. Anh ta nhìn chằm chằm về phía võ quán. Cắn răng nói. Nhất định là ông ấy. Nhưng thực lực của ông ấy chỉ mới tới thần cảnh trung kỳ mà. Sao có thể đột phá tới siêu phàm cảnh được? Chấm. Thượng Quan Nhu lộ vẻ không thể tin nổi. Tuy cô ta cũng biết người còn lại hẳn là Vương Chiến. Nhưng khi Mã Siêu nói cho cô ta biết kết luận này, cô ta vẫn không thể tiếp thu nổi. Dẫu sao, trước ngày hôm nay, cô ta còn chưa biết, trên thần cảnh còn có siêu phàm cảnh. Mà nay, nơi này bỗng xuất hiện hai cao thủ siêu phàm cảnh. Không chỉ Thượng Quan Nhu mà cả các cao thủ thần cảnh của các thế lực hàng đầu khác cũng dại mặt ra. Phía bên Hiệp hội Võ thuật, sắc mặt Hoa Anh Kiệt đã tái nhợt như tờ giấy. Bản thân lão ta chính là cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Kiến thức dĩ nhiên cũng rộng hơn người khác. Nhận thấy có đến hai cao thủ siêu phàm cảnh liên tục xuất hiện, lão ta vô cùng không cam lòng. Bao nhiêu năm rồi, lão ta một mực bôn ba ở nước ngoài nhằm tìm kiếm các loại biện pháp đột phá khỏi thần cảnh đỉnh phong. Nhưng trước sau vẫn không hề có tác dụng gì. Lão ta thậm chí còn có ảo giác. Thần cảnh đỉnh phong dường như đã là bậc cao nhất trong thành tựu võ thuật đời mình. đồng thời cũng là gông cùm mà đời này lão ta không thể đánh vỡ. Nếu chưa từng gặp cao thủ siêu phàm cảnh thì cũng thôi. Nhưng hôm nay, lão ta lại gặp được. Điều quan trọng hơn cả là, một người trong đó mới chỉ 28 tuổi. Bên phía hoàng tộc họ Long, đám người cầm quyền của hoàng tộc đều lộ vẻ không thể tin nổi. Sao lại như thế được? Vương Chiến đã từng là một cao thủ của hoàng tộc họ Long chúng ta. Khi đó, ông ta mới chỉ có thực lực thần cảnh sơ kỳ. Mặc dù ngày nay đã đột phá lên đến thần cảnh trung kỳ, nhưng sao có thể nháy mắt tiến vào siêu phàm cảnh như vậy? Long Khoa thốt lên, mặt tỏ vẻ không tin được. Điện hạ, ngài không cần quá lo lắng. Đúng lúc này, một cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ Long lên tiếng. Dù hiện tại thực lực của Vương Chiến thực sự lên tới siêu phàm cảnh, nhưng đây chắc chắn là sức mạnh không thuộc về ông ta. Nhất định ông ta đã dùng thứ thuốc gì đó có thể nháy mắt tăng mạnh thực lực, cho nên mới có thể đột phá siêu phàm cảnh chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Thân thể của cao thủ siêu phàm cảnh phải gánh chịu một uy lực võ thuật vượt xa cao thủ thần cảnh. Một kẻ chỉ mới có thực lực thần cảnh trung kỳ làm sao có thể chịu nổi sức mạnh của siêu phàm cảnh. Tôi dám cam đoan, không lâu nữa, Vương Chiến sẽ biến thành một thi thể thôi. Long Khoa kinh ngạc, vội vàng hỏi, ông nói thật đấy à? Cao thủ thần cảnh kia gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị nói. Trong gia tộc cổ võ có một loại thuốc có thể nháy mắt tăng mạnh thực lực như vậy. Có lẽ Vương Chiến đã uống thứ thuốc kia, cho nên mới đột ngột trở nên mạnh như thế. Nhưng tác dụng phụ của nó chính là phải chết. Nghe lão ta nói vậy, Long Khoa mới thấy dễ chịu hơn. Dù sao, Vương Chiến cũng từng là một cao thủ của hoàng tộc họ Long. Nếu quả thật lão ta có thực lực siêu phàm cảnh thì đây đúng là một tổn thất cực lớn của hoàng tộc họ Long. Không chỉ Vương Chiến, ngay cả tên Dương Thanh kia, thực lực siêu phàm cảnh của cậu ta cũng không thuộc về bản thân cậu ta. Hẳn là do dùng biện pháp gì đó cưỡng chế tăng lên. Cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ Long còn nói, nếu cậu ta thật sự mạnh như vậy, có lẽ đã giết sạch chúng ta từ lâu. Nhưng cậu ta không làm vậy mà lại một mực khống chế ý định giết người của mình. Cả người anh em tốt của cậu ta là Mã Siêu cùng với Vương Chiến đều từng ngăn cản cậu ta ra tay giết người. Kết quả là, có 10 cao thủ vương cảnh tấn công cậu ta. Trong nháy mắt, cậu ta đã giết sạch đám cao thủ này. Sau đó đã hoàn toàn mất khống chế. Nếu tôi đoán không lầm thì thân thể cậu ta nhất định đã xuất hiện vấn đề gì rất nghiêm trọng. Không thể sử dụng võ thuật. Một khi sử dụng sẽ mất khống chế ngay. Đồng thời thực lực sẽ tăng mạnh. Lúc này, bên phía hoàng tộc họ Diệp cũng có một cao thủ thần cảnh lên tiếng. Đúng thế, Dương Thanh căn bản chẳng phải cao thủ siêu phàm cảnh gì. Thực ra thân thể cậu ta có vấn đề gì đó rất nghiêm trọng. Có lẽ hiện tại cậu ta đã hoàn toàn không thể khống chế được. Một thời gian ngắn nữa thôi sẽ phải chết. Cao thủ của hoàng tộc họ Long và hoàng tộc họ Diệp liên tiếp nói thế. Bấy giờ đám cao thủ thần cảnh khác mới cảm thấy dễ chịu hơn. Bớt đi sự không cam lòng. Dẫu, cách chương.